Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng gặp gỡ với người phụ nữ khởi nghiệp thành công từ ngày mai. Công nhận điểm du lịch khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và điểm du lịch cộng đồng Bản Ven. Tìm hiểu về bệnh viêm thanh quản và phương pháp điều trị. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 10, thị trấn Kép huyện Lạng Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thị trấn 19 tháng 10 1959, 19 tháng 10 2019. Vùng đất thị trấn Kép trước đây thuộc xã Tân Thịnh nhằm phát triển đô thị, xây dựng một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Huyện Lạng Giang đã thực hiện chủ trương chia tách xóm phố Kép của xã Tân Thịnh để thành lập thị trấn Kép và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhất trí tại nghị quyết số 557 cách đây tròn 60 năm. 60 năm qua, thị trấn Kép luôn năng động, sáng tạo, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư và phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ổn định, đạt bình quân 15%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, trong đó thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu trên 80%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một người một năm. 100% đường nội thị được giải Afan, cảnh quan đô thị ngày càng sáng xanh, sạch đẹp, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%.
Tính đến nay, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 7.500 tỷ đồng, trong đó tổng thu trừ thu tiền sử dụng đất được hơn 3.400 tỷ đồng, đạt 88,6% so với dự toán năm và bằng 31% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 16 khoản thu hiện có, 6 khoản thu đã vượt dự toán năm như tiền sử dụng đất 3.720 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 tỷ đồng, tiền thuê đất 122 tỷ đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 33,7 tỷ đồng, thu khác ngân sách 193,9 tỷ đồng. Có 316 khoản thu thấp hơn cùng kỳ. Để tiếp tục tăng thu ngân sách từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đánh giá chi tiết theo các khoản thu, sắc thuế từng địa bàn, đặc biệt quan tâm đến các khoản thu từ doanh nghiệp, làm việc với những doanh nghiệp có số thu bị hụt so với dự kiến, đồng thời tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tiền thuê đất và sử dụng đất.
Hiện nay, Tân Yên đã xây dựng thành công 6 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các loại cây trồng thế mạnh như măng tre bát độ, dưa, ngô ngọt, lạc, quy mô từ 3 đến 20 hectare, tập trung ở các xã Ngọc Thiện, Quế Nham, Ngọc Châu, Liên Sơn. 24 cánh đồng mẫu, trong đó có 23 cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao, một cánh đồng rau màu tại xã Lan Giới, Phúc Sơn, Ngọc Thiện. Ngoài ra, huyện còn có 17 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng sản xuất an toàn, nhà màng, nhà lưới. Để thu hút các hộ nông dân cùng tham gia sản xuất, huyện Tân Yên có cơ chế hỗ trợ đối với vùng sản xuất rau quả chế biến, rau quả thực phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết với các tổ chức cá nhân và đầu tư sản xuất tiêu thụ, đẩy mạnh thị trường thông qua hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại. Từ các hoạt động này, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm của huyện đạt trên 3.500 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 54 triệu đồng một năm.
Thực hiện đề án 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự khởi nghiệp. Ở một số huyện như Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, các cấp hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề, chuyển giao kỹ thuật cho lao động nữ, đồng thời hỗ trợ chị em nâng cao năng lực kinh doanh, quản lý, đồng vốn có hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 93.000 lượt phụ nữ làm kinh tế gia đình mang lại hiệu quả cao. Cùng đó, các cấp hội quan tâm chỉ đạo quản lý các nguồn vốn chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác tín chấp với các ngân hàng, quỹ team, nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn phụ nữ vay. Tỷ lệ hoàn trả vốn đạt hơn 99%. Năm 2020, các cấp hội tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phối hợp đào tạo bồi dưỡng nghề cho lao động nữ, thành lập các tổ hợp tác xã do phụ nữ quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai sâu rộng tới các cấp hội. Cũng từ phong trào này, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn, tự tin đầu tư trong phát triển sản xuất để vươn lên làm giàu. Câu chuyện khởi nghiệp từ nghề may của chị Lê Thị Nguyệt ở thôn Hôn Vàng, xã An Hà, huyện Lạng Giang là một trong những phụ nữ như vậy. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vốn đam mê với nghề may, từng làm tổ trưởng may cho một công ty may trên địa bàn với mức lương cao. Thế nhưng chị Lê Thị Nguyệt đã quyết định nghỉ việc và mở xưởng sản xuất riêng cho mình. Quyết định khởi nghiệp của chị nhận được sự ủng hộ của gia đình. Chị Lê Thị Nguyệt, thôn Hôn Vàng, xã An Hà, huyện Lạng Giang nói:
có nguồn hàng rồi, có những cái điều kiện để mình làm ấy, thì là mình mở ra một cái xưởng để cho chị em cùng làm với nhau, một cái môi trường làm việc nó thoải mái hơn.
Năm 2016, xưởng may của chị đã được hoàn thành. Từ chỗ chỉ có 10 công nhân lao động, đến nay chị đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 40 lao động ở địa phương với mức lương trung bình khoảng 6 triệu đồng một tháng. chị Nguyễn Thị Định, thôn Nội và chị Hà Thị Cương, thôn 2, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang cùng chia sẻ.
Thời gian thì chúng tôi cũng rất thoải mái bởi vì làm ở đây chúng tôi vẫn có thể có thời gian để chăm sóc gia đình nữa.
Tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm và tôi cũng khâm phục về điều đấy.
Từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhờ sự năng động, mạnh dạn, tự tin, chị Lê Thị Nguyệt đã thành công với ý tưởng sản xuất kinh doanh của mình. Chị Nguyệt cũng là một trong những phụ nữ tiêu biểu của xã An Hà trong việc khởi nghiệp thành công từ nghề may được chính quyền địa phương đánh giá cao. Bà Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hà, huyện Lạng Giang cho biết.
Ưu điểm của mô hình này là sẽ giúp cho những chị em phụ nữ ở địa phương, nhất là ở trong thôn, những thôn lân cận là tạo việc làm thời vụ cho những cái lao động, chị mà không có thời gian đi làm công ty. Và những chị có con nhỏ là đến xưởng may của chị Nguyệt làm thời vụ thì sẽ chủ động được cái thời gian công việc gia đình cũng như là thời gian làm ở xưởng để đảm bảo thu nhập cho gia đình.
Mặc dù công việc sản xuất bận rộn, nhưng chị Nguyệt vẫn dành thời gian chỉ bảo hướng dẫn những người mới học nghề. Từ sự chỉ bảo tận tình của chị mà nhiều người đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị Lê Thị Nguyệt, thôn Hôn Vàng, xã An Hà, huyện Lạng Giang chia sẻ.
Với cái thời kỳ hội nhập như bây giờ ấy, thì là em nghĩ là phụ nữ hay là nam giới thì đều có khả năng là mình có thể tự đứng lên để khởi nghiệp được.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, phụ nữ Bắc Giang ngày càng thể hiện tốt vai trò của mình. Không chỉ là ngọn lửa giữ gìn tổ ấm hạnh phúc, nhiều phụ nữ đã thành công trên nhiều lĩnh vực, ra sức cống hiến và làm giàu cho gia đình và xã hội.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Toàn huyện Yên Thế đã có 5 xã về đích nông thôn mới và 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt dự kiến hết năm nay có thêm 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả trên là do huyện đã khơi dậy và huy động nguồn lực to lớn từ nhân dân và toàn xã hội với tổng số tiền trên 956 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 122 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đã tự nguyện hiến gần 173.000 m2 đất, 24.500 ngày công lao động để xây dựng các công trình. Kinh nghiệm của huyện trong chương trình xây dựng nông thôn mới là người dân được phát huy vai trò làm chủ, được biết, được bàn, được tham gia. Với sức lan tỏa mạnh mẽ từ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đã đưa Yên Thế đạt được nhiều đổi thay về diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định công nhận điểm du lịch khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và điểm du lịch cộng đồng Bản Ven thuộc xã Xuân Lương, huyện Yên Thế. Quần thể khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám trên địa bàn huyện Yên Thế gồm 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt, đó là đồn Phồn Xương, đền Thè, đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đồn Hom, đình Dĩnh Thép, đền Cầu Khoai, chùa Thông và động Thiên Thai. Các di tích này trực tiếp phản ánh sinh động quá trình xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu anh dũng của nghĩa quân Yên Thế trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là những di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể phong phú đa dạng có giá trị đặc biệt gắn với cuộc khởi nghĩa Yên Thế cần được bảo tồn và giữ gìn. Đối với Bản Ven thuộc xã Xuân Lương được đánh giá có tiềm năng du lịch cộng đồng to lớn, tại đây có thương hiệu chè Bản Ven nổi tiếng, ngoài ra còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Cao Lan. Theo quyết định công nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan của tỉnh và huyện Yên Thế có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và điểm du lịch cộng đồng Bản Ven theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững.
Từ tháng 10 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được trên 71 tỷ đồng. Qua đó đã xây dựng quỹ vì người nghèo xóa nhà tạm, nhà rột nát với 24 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 929 nhà trị giá trên 22 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 756 nhà, còn 173 nhà tiếp tục hoàn thiện từ nay đến tháng 12. Cùng đó, vận động ủng hộ Tết vì người nghèo, tặng hơn 38,3 nghìn xuất quà trị giá gần 19 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra 16%. Đã vận động được hơn 90.000 xuất quà bằng hiện vật như quần áo, chăn ấm, vé xe, bánh kẹo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, công nhân viên chức, lao động nghèo, hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn bằng nhiều cách hay sáng tạo hiệu quả với tổng số tiền 30 tỷ đồng.
Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án xã hội hóa các dịch vụ y tế trong bệnh viện công lập. Tuy nhiên, cho đến nay, tiến độ thực hiện đề án này diễn ra khá chậm và gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá, đến nay, ngoài Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai được các dịch vụ y tế đăng ký xã hội hóa, thì tại các trung tâm y tế các huyện, thành phố, tiến độ triển khai rất chậm, không đạt kết quả như mong muốn. Sau 3 năm, hầu hết các đơn vị mới tổ chức thực hiện được 2 đến 3 nội dung trên tổng số 7 nội dung được phê duyệt và chỉ mới tập trung ở các dịch vụ đơn giản như dịch vụ nhà thuốc, phòng điều trị theo yêu cầu, mở quầy kính thuốc tại bệnh viện. Các dịch vụ đòi hỏi đầu tư về trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh có kỹ thuật cao đều chưa có đơn vị nào thực hiện được.
Sau hai chiến dịch triển khai tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi, toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ 98% số trẻ được tiêm chủng. Đặc biệt, các chiến dịch tiêm phòng đã diễn ra an toàn, không có sai sót dẫn tới sự cố về y tế. Để triển khai công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng trong các đợt triển khai tiêm phòng vaccine sởi rubella, Sở Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã tổ chức 476 lượt giám sát tại 238 điểm tiêm ở cả các trạm y tế và trường học. Qua đó kịp thời nhắc nhở hướng dẫn điểm chưa phù hợp cả về bố trí cơ sở vật chất đón tiếp và chuyên môn. Kết quả toàn chiến dịch đã có 142.262 trẻ được tiêm chủng vaccine sởi rubella, đạt 98%. Theo đánh giá của ngành y tế, các điểm tiêm chủng đã thực hiện nghiêm đầy đủ quy định về an toàn, nhất là các khâu khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm.
Thưa quý vị và các bạn, viêm thanh quản mãn tính là bệnh rất thường gặp ở những người làm việc lâu trong môi trường ô nhiễm như bán hàng, MC, ca sĩ, giáo viên. Bệnh thường gây mất tiếng, khản tiếng, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, nếu không biết cách điều trị kịp thời, có thể trở nên nặng và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng công việc, cuộc sống của người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên chương trình.
Ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1962, ở xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Cách đây hơn 10 năm, ông đã có những triệu chứng của bệnh viêm thanh quản, song do chủ quan, không có phương pháp điều trị phù hợp, nên bệnh đã chuyển sang mãn tính. Bằng.
Bệnh viêm thanh quản của tôi thì bị lâu rồi, nên bây giờ tôi muốn đi Bệnh viện Đa khoa để nhờ các bác sĩ khám và chữa bệnh cho tôi, để phẫu thuật cho tôi, để sau rất khỏe ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Viêm thanh quản mãn tính là tình trạng viêm các nếp gấp ở thanh quản, kéo dài trong một thời gian rất lâu, thường gây ra những hậu quả như đau rát khó chịu, hô hấp kém hay dẫn đến biến dạng giọng nói. Nếu để lâu không chữa trị, có thể nhiễm trùng và lây lan sang các bộ phận khác của đường hô hấp. Bác sĩ Hoàng Thái Hà, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết về nguyên nhân triệu chứng của bệnh.
Các bệnh u lành tính của dây thanh thì thường thứ nhất gây cho bệnh nhân triệu chứng đầu tiên thường gặp và bao giờ cũng gặp, đó là triệu chứng khàn tiếng. Bệnh nhân mới đầu thì có thể là khàn tiếng từng đợt khi nói nhiều, sau có thể khàn tiếng liên tục, thậm chí có thể thường có những trường hợp có thể khàn đặc. Và cái thứ hai là bệnh nhân mệt, cảm thấy hụt hơi khi nói nhiều, cảm thấy khó thở khi bệnh nhân nói nhiều. Đấy là những triệu chứng rất thường gặp của các bệnh tính u lành tính của dây thanh.
Theo thống kê của khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, trung bình mỗi năm có 500 bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, trong đó chiếm tới 30% trường hợp bệnh nhân bị viêm u thanh quản. Việc nội soi vi phẫu thanh quản thực chất là phẫu thuật cắt bỏ u nang, polyp, hạt xơ ở thanh quản nhằm phục hồi chức năng phát âm của người bệnh dưới kính hiển vi. Bác sĩ Hoàng Thái Hà, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang khuyến cáo.
Điều trị của các u lành tính thanh quản nói chung là đều phải phẫu thuật, trừ những trường hợp mà khi cả hạt xơ ở với dạng viêm dày ban đầu thì chúng ta có thể điều trị nội khoa tích cực, nhưng mà thường điều trị tích cực trong vòng vài tuần hoặc vài tháng mà không thấy có tiến triển thì chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật cho bệnh nhân. Và phương pháp phẫu thuật là chúng tôi hiện nay là như ở khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi thực hiện, đó là phương pháp phẫu thuật nội soi bóc tách hạt xơ polyp u lang của dây thanh.
Có thể dùng một số biện pháp điều trị bệnh như dùng thuốc kháng sinh thích hợp, phương pháp sống khoa học, uống nhiều nước, làm ấm cổ họng với viên ngậm hoặc nước muối. Cách phòng tránh bệnh viêm thanh quản mãn tính là không hút thuốc, không uống rượu, nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với các khói độc hại, tránh dùng các loại thuốc thông mũi quá nhiều, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía tây ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.